Khi mà chứng quả vậy á thì ông cũng được cái túc mạng, ông nhớ lại nhìn coi bà này có duyên với mình như thế nào mà bà ủng hộ tốt như vậy, thì mới thấy rằng bà là xưa đó, là có những lần là bà cũng từng ủng hộ ông, từng trong gia đình cũng khi có khi làm vợ làm chồng rồi giúp đỡ ông tu hành rất tốt, rồi cái ông thấy thêm một kiếp nữa thấy bà, nhưng mà cái kiếp đó thì bà lại là vợ chồng nhưng mà bà vì ngoại tình nên bà giết ông. Mới thấy cái đó cái thì trong bụng này nó hơi 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 cái là tức tức lên rồi, cái thì nó chướng ngại đạo liền. Không, thì trong khi đó thì bà thí chủ này bên đây bà cũng dùng cái thao thông và theo dõi ông, cái bà thấy vậy đó, cho nên mới dùng cái gọi là cái chỗ mà gọi là thầm cảm với nhau đó, trong cái chỗ thầm cảm đó nhắc ổng thêm, giống như là xin ngài cái là xét lui thêm một kiếp nữa, thì ông mới xét lui thêm kiếp nữa, thì ông thấy rằng cái kiếp đó bà cũng là làm vợ của ông, nhưng mà vì có một cái hy sinh thân mạng để mà cứu ông khỏi cái chết, thì ông thấy vậy ông cái lòng ông nó nhẹ nhàng lại, nhẹ nhàng cái ông xét lại ông túng chứng tiếp cái quả kế nữa đó. Thành ra như vậy đó, để cho thấy rõ mình mà khéo, mà nghĩa là thấy rõ được chỗ này là tu hành rất là kỹ, không mỗi nghĩa là khi mà mình vừa nghĩ cái gì thì mình nghĩ rằng nghĩ cái này là sẽ bị quỷ thần xem thấy rồi, là mình không dám nghĩ, không dám nghĩ thì tức ra nó tâm nó nghĩa là nó chuyên nhất, thì vậy là cái chỗ mà nghĩa là tiến đạo của mình rất là nhanh. Còn bây giờ đây á là mình á nghĩa là nghĩ là cho nó thao nghĩ, mà có nhiều khi á lại cố ý nghĩ bậy nữa, còn cố ý dối gạt nữa. Không, mình nhiều khi ví dụ mình nghĩ một cái mà gọi là mình dối gạt được á, nhiều khi còn hài lòng nữa, ha, coi như là mình đã qua mặt được, ha, hoặc là mình dối được, thì cái đó là cái nó quá quá đi xa rồi, thiếu cái tâm đạo, cho nên còn thấy được ở chỗ này là mình biết rằng một cái ý niệm khởi lên là bị quỷ thần xem thấy rồi thì mình dừng ngay, ha, không dám nghĩ bậy, thì chính như vậy là tu hành rất là nghe là kỹ, rất là tăng tiến. Cho nên ở đây là hỏi là cái người tu hành chân chánh có bị quỷ thần xem thấy không, là như vậy. Tức là khởi niệm thì tất nhiên là bị xem thấy liền, cái lỗi là chỗ tìm kiếm, tức là có khởi niệm đó là bị thấy, chính vì bị thấy đó cho nên mới tu hành. Giờ ông tăng khác hỏi: chăng lẽ ngay trong không ánh sáng từ đâu sanh? Sư đáp: chăng từ đâu sanh. Câu hỏi là chăng lẽ ngay trong không ánh sáng đó, từ đâu sanh, tức là ánh sáng từ mặt trăng đó, từ đâu sanh, tức là một mặt trăng nó lẻ loi một mình nó đó ở ngay giữa trong hư không đó, thì giờ ánh sáng đó đó từ đâu sanh. Thành ra mình mới nghe thì mình thấy câu hỏi rất hay, nhưng mà câu hỏi nó cũng vớ vẩn. Mình thường thường mình cũng thích hay hỏi kiểu đó, hỏi là hỏi cái ngọn không à, mà không nhắm vào cái gốc. Không, nghĩa là chăng lẽ một mặt trăng nó một mình nó giữa hư không đó, mà tại sao không hỏi mặt trăng đó mà lại hỏi ánh sáng từ đâu sáng. Không, cho nên sư đáp vậy là chăng từ đâu sáng, có từ đâu thì sao, là hết trăng rồi. Không, hỏi ánh sáng từ đâu sanh, thì nếu mà ánh sáng đó nếu có từ đâu á thì hết còn là trăng rồi, là thuộc về cái gì khác rồi. Không, cho nên ở đây cốt á là mình phải thấy được trăng là xong, thấy được mặt trăng là xong, cần gì phải hỏi ánh sáng từ đâu sanh. Còn mình là bây giờ cứ lo tìm cái từ đâu sanh rồi, còn quên mất cái cốt á là mình thấy trăng là xong, bị trăng tức là sáng rồi, còn hỏi từ đâu chi nữa, mà mình thì cứ lo tìm hỏi từ đâu. Thành ra cái đó là cái mà gọi là cái tâm lý gọi là lý luận của thế gian thường thấy. Ở thế gian thì luôn luôn lúc nào cũng phải có lý luận, ha, tìm chỗ nơi rồi đâu đó để hiểu, tức là muốn tìm chỗ nơi tức là muốn để hiểu, mà ở đây là gọi là cái hiểu này gọi là cái hiểu lệch lạc từ theo cái ngọn thôi. Ánh sáng từ đâu sanh là đâu quan trọng, mà quan trọng là thấy được trăng, thì trăng tức là sáng rồi, thì còn cần gì phải hỏi từ đâu nữa. Còn nếu mà có từ đâu là hết là trăng rồi. Đó, nếu mặt trăng ánh sáng của nó ở đây mà nó từ chỗ khác sanh thì nó đâu còn là trăng nữa. Mình thấy rõ như vậy. Rồi ông tăng khác hỏi: vốn nghe hòa thượng có nói đạo chẳng thuộc tu, chỉ chớ nhiễm ô. Thế nào là chẳng nhiễm ô? Sư đáp, xem xét trong ngoài. Ông Tăng hỏi, lại có tự xem xét hay không? Sư đáp, xem xét. Ông Tăng mới thưa, chính mình có lỗi gì mà tự xem xét? Sư bảo, ông có việc gì? Thành ra đây, những chỗ này là chỗ phải gọi là thiền sư mà sáng mắt mới đáp nổi. Ông Tăng hỏi là, tức là dẫn lời của Ngài đó, là Ngài đó có nói rằng đạo chẳng thuộc tu, chỉ chớ nhiễm ô thôi. Thì vậy thế nào là chẳng nhiễm ô? Sư đáp là xem xét trong ngoài. Làm sao? Thế nào chẳng nhiễm ô là xem xét trong ngoài. Đây tức là xem xét trong ngoài, đây là xét kỹ, không để cho một có cái gì khác xen vào. Xem xét cả trong ngoài tức là không để cho có một cái gì khác xen vào. Đó, ý nghĩa xem xét là như vậy đó. Ông Tăng ông cũng hơi thấy được cái ý đó, cho nên ông hỏi vậy chứ lại có tự xem xét hay không? Mình xem xét trong, xem xét ngoài, nhưng mà có tự xem xét hay không? Thấy không? Thì sư bảo là xem xét. Ông Tăng hỏi vậy, chính mình có lỗi gì mà tự xem xét? Sư bảo, vậy thì ông có việc gì? Nếu ông không có lỗi gì thì có gì phải hỏi? Mà có hỏi tức là sao? Tức là có việc à? Có hỏi tức là có việc, mà có việc thì tức là sao? Tức là phải tự xem xét. Mình thấy cái ý rất là tế nhị, thấy không? Nghĩa là mình không có lỗi thì cần gì phải hỏi nữa? Không lỗi thì hỏi gì? Mà có hỏi thì như vậy là tức là có việc rồi. Đó, mà có việc thì tức là phải tự xem xét lấy rõ ràng để không có lầm. Cho nên đây khi mà hỏi chính mình có lỗi gì mà tự xem xét thì ông thì sư bảo là gì, thì ông có việc gì? Nó hỏi gặn lại cái. Cho nên những cái chỗ này nhiều khi giờ mình cứ lo hỏi không mà quên mất cái lỗi của mình không hay. Sư Thượng Đường, việc này như hạt châu sáng ở trong tay, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Lão Tăng nắm một cọng cỏ làm cái dụng thân vàng trưởng sáo, nắm thân vàng trưởng sáo làm cái dụng một cọng cỏ. Phật tức là phiền não, phiền não tức là Phật. Đây thì Ngài Thượng Đường, nhưng mà không có nói nhiều, bảo rằng việc này á như là hạt châu sáng ở trong tay, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, tức là sao? Ngài nói cái việc này đó giống như là hạt châu sáng vậy đó, sẵn ở trong tay đây. Thì nghĩa là người hồ đó, tức là người hồ là người những người ấn rồi đó, người hồ đến thì hiện người hồ, người hán đến thì hiện người hán. Cái gì đến là hiện rõ ràng cái đó thôi. Tức là sao? Phải thấy được cái chỗ đó là mới thấy được cái chỗ sống của mình. Nghĩa là đây tức là luôn luôn lúc nào nó cũng sáng rỡ, tỏa rõ, là không một chút gì mà nghĩa là lầm lẫn được hết. Cho nên là lúc nào cũng sáng tỏ hết. Do đó mà có một cái gì á, có cái gì mà thoáng qua thì nó đều hiện hết. Là không có một cái gì mà có thể qua mặt được nó. Cho nên hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán. Không có một cái gì lẫn được ở trong đó hết. Có qua thì nó đều hiện ra hết, chứ không có lẫn ở trong đó. Còn mình bây giờ nó có lẫn, cho nên là nhiều khi không biết được. Nó qua đó nhưng mà bị nó lẫn, tức là chứa trong này rồi. Có khi mình đồng quá cái sáng này với cái gọi là cái tướng đó nữa, cho nên là không thấy rõ hết. Cho nên đó là chỗ gọi là bất giác. Còn ở đây là luôn luôn là gọi là trong sáng, không một vật, cho nên có vật gì thì nó hiện ra hết. Là hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hán, là không có chút gì mà lầm lẫn hết, không có chút gì mà giấu giếm được nó hết. Là tâm đến như vậy đó mới gọi là thật là sáng rỡ. Nhưng mà cái chỗ này á, có vị thiền sư còn chưa chịu nữa. Tâm mà sáng như vậy đó, Ngài còn chưa chịu nữa. Bởi vì như vậy tức là sao? Là còn có cái đối duyên, có hiện hồ đến hiện hồ, hán đến hán. Cho nên là các vị nghe là Ngài gạn lại. Và bây giờ giả sử như mà khi mà hồ hán đều ẩn hết thì sao? Có hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán thì biết rằng rõ ràng là cái châu sáng, thấy không? Để bây giờ nếu mà hồ hán được ẩn hết thì sao đây? Đó, thấy được cái chỗ này mới là thấy được cái chỗ mà gọi là tế vị đó. Tức là có hồ có háng nó hiện, thường biết rằng như vậy là hạt châu nó sáng rỡ, cho nên có gì nó hiện ra rõ ràng hết, đó là không làm lẫn. Và bây giờ giả sử hồ háng được ẩn hết thì sao? Thì châu đó ở đâu? Cho nên thấy chỗ này là mới thấy được cái chỗ tế nhị. Như là bây giờ mình đây thì thường thường tâm mình nó sáng thì nó có duyên thì biết không? Có duyên thì biết có duyên liền không? Duyên gì qua thì biết liền. Tức là có cái gì nó qua thì mình có biết có sáng có chiếu rồi hết. Thì nhưng bây giờ đây ví dụ như không có cái đối tượng gì hết thì sao? Không có một đối tượng gì hết thì sao? Thì muốn thấy chỗ này là phải thấy được cái chỗ mà gọi là ông chủ của mình. Thường thường đó mình tu hành là ông chủ của mình luôn luôn lúc nào cũng có mặt hết trong mọi thời, trong mọi lúc. Nghĩa là lúc nào cũng có mặt ông chủ mình hết. Thì lúc đó dễ rồi, tức là lúc tỉnh này, lúc mình tỉnh đây á, thì luôn luôn là mình thấy là ông chủ có mặt thì dễ rồi. Nhưng mà lúc ngủ mê mà không mộng á, thì ông chủ chỗ nào? Ngủ mê nè, nhưng mà không có mộng mị nữa. Có mộng thì biết là có mộng thì cũng có chủ chỗ đó. Bây giờ ngủ mê mà không mộng thì chủ chỗ nào? Thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ mà hồ háng điều ẩn này. Thì chỗ đó là chỗ gợi ý thôi. Rồi lão tăng nắm một cọng cỏ làm một cái dụng thanh vàng chuẩn sáo, thì nắm thanh vàng chuẩn sáo làm cái dụng một cọng cỏ. Phật tức là phiền não tức là Phật. Tức là sao? Nghĩa là dùng một cọng cỏ đó làm cái thanh vàng chuẩn sáo, tức là thanh Phật đó. Thanh Phật là thanh vàng chuẩn sáo đó. Vậy nắm cái thanh vàng chuẩn sáo của Phật đó làm cọng cỏ, là cái dụng cọng cỏ. Tức là sao? Đây tức là tâm tự tại. Tâm nó tự tại ứng dụng, nghĩa là không có kẹt nơi hai đầu. Mình ứng dụng cái nào cũng được hết, thấy không? Cho nên là ngay đây, ví dụ ngay đây thì các ngài đó là các ngài dơ cọng cỏ lên thì sao? Thì nó cũng sáng rồi. Bởi khi tâm nó sáng rồi thì dơ một cọng cỏ lên nó cũng sáng rồi. Cho nên ngay cọng cỏ cũng là thành một cái dụng sáng rồi. Chứ không có mắc kẹt một bên. Tức là mình phải có được cái dụng nó, nghĩa là nó linh động, nó tự tại như vậy mà không mắc kẹt một bên. Khi mình khéo dụng vậy đó thì đâu đâu cũng là Phật pháp hết. Chỗ nào cũng là chỗ Phật pháp được hết. Lấy một cọng cỏ mà cũng làm thành Phật pháp được. Cho nên ngày điểu phà, ngày bước sợi long ngày thổi cái thì ngày hội thông ngày cũng ngộ được đẩy Phật pháp liền. Một sợi long vải thôi mà cũng là thành ra cái dụng mà của nghĩa là đạo lý. Vậy thì không có cái chỗ nào là bỏ qua được hết. Còn mình mà phân biệt cái này phải cái kia không phải, đó là do cái tâm phân biệt của mình. Cho nên ở đây á, cái quan trọng á là biết dùng mà không làm. Cái quan trọng là chỗ đó đó, biết dùng mà không làm. Nếu mà mình làm một cọng cỏ, ở đây nó là lấy một cọng cỏ làm cái dụng của thân vàng chuẩn sáo, nhưng mà nếu mình làm cọng cỏ là thân vàng chuẩn sáo á, đó là nguy. Là mình phải biết cái chỗ đó, nghĩa là khéo dùng nhưng mà không làm. Mình cho cọng cỏ ra thân vàng chuẩn sáo là chết rồi. Nên phải hiểu được cái chỗ đó. Cho nên ở đây ngài nói là Phật tức là phiền não tức là Phật. Tức là sao? Ở kia nói là thân vàng chuẩn sáo làm cọng cỏ làm cái dụng thân vàng chuẩn sáo. Cho nên đây nó là phiền não tức là Phật, Phật tức là phiền não.